Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý Phật tử đạo tràng Hòa Lan, nhân chuyến viếng thăm châu Âu lần này và cũng là buổi chia sẻ pháp thoại đầu tiên trong cả chuyến đi, thầy kính gửi đến tất cả các quý tiền hữu tri thức đề tài Phật tử tại gia từ kiến thức đến hành trì. Trong chuyên đề này thì xin giới thiệu một số phương diện mà người Phật tử tại gia đó cần nắm vững. Nhờ nắm vững, chúng ta có sự tiến bộ trong tu và học. Do vậy, kết quả an vui hạnh phúc có mặt bây giờ và tại đây rất là thực tiễn. Sau đây thì chúng ta hãy cùng ôn lại một số điểm căn bản mà Đức Phật đã dạy cho người tại gia. Điều 1, nhu cầu tâm linh. Trong bài kinh Người Áo Trắng, Đức Phật xác định rất rõ mỗi người tại gia đó cần phải có 3 điểm niềm tựa tâm linh, được gọi là quy y tam bảo. Tam bảo là hình ảnh chỉ cho 3 ngôi tâm linh: Đức Phật Thích Ca, người khai sáng đạo Phật, giáo pháp của Đức Phật được ngài chia sẻ suốt 45 năm sau khi giác ngộ, và tất cả các vị xuất gia chân chính. 3 nguồn tâm linh này đó được sánh ví như là kim cương, vốn là loại ngọc quý nhất trong tất cả các loại ngọc ngà châu báu. Thì theo Đức Phật đó, nếu chúng ta đánh mất cơ hội trở thành Phật tử, tức là nương tựa vào 3 ngôi tâm linh đó, thì chúng ta mặc dầu cũng có thể đạt được hạnh phúc, nhưng mà cái tính cam kết về việc tu, việc học, việc dấn thân và chia sẻ các giá trị an vui hạnh phúc cho tha nhân đó khó có thể đạt được trọn vẹn. Để ta có được sự nương tựa 3 ngôi tâm linh vững đó, thì những điểm sau đây đó là cần ôn lại. Thứ nhất, Đức Phật đó là Đức Phật Thích Ca lịch sử, Phật lịch sử duy nhất trên hành tinh chúng ta. Còn các Đức Phật khác trong các kinh điển Đại Thừa không phải là các Đức Phật lịch sử, và do vậy đó chúng ta có thể xem các ngài đó là đến từ các hành tinh khác. Còn Đức Phật lịch sử vẫn là Đức Phật quan trọng nhất, vì thiếu ngài đó chúng ta sẽ không biết được giáo pháp bao gồm chân lý và đạo đức mà chúng ta đang được biết hiện nay. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì sanh vào năm 624 trước Tây lịch. Do vì yêu nước thương dân, đến năm 29 tuổi đó Đức Phật mới đính hôn với công chúa Yajudala. Sau 10 tháng hôn nhân đó thì cả hai đã có được đứa con đầu lòng là hoàng tử La Hầu La. Và ngay thời điểm đó đó Đức Phật đã quyết định trở thành nhà tâm linh, giả từ vợ và con với sự đồng ý và sắp xếp của vợ ngài là công chúa Yajudala. Đức Phật đã chính thức trở thành một tăng sĩ. 6 năm tu khổ hạnh sai phương pháp đã làm cho Đức Phật suýt nữa là bị chết, và từ đó Đức Phật phát hiện ra con đường tâm linh của Bà La Môn giáo, dựa vào nhận thức rằng cơ thể này đó là nguồn gốc tội lỗi, cho nên phải trù dập nó là một con đường sai lầm. Đức Phật hướng về cội Bồ Đề Đầu Tràng, ngồi thiền định, phát hiện ra tứ diệu đế, thực tập trọn vẹn bát chánh đạo và chính thức trở thành bậc giác ngộ đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại vào năm Đức Phật tròn 35 tuổi. 45 năm sau đó Đức Phật thuyết giảng ở miền Bắc Ấn Độ. Số lượng các bài kinh được Đức Phật thuyết giảng khoảng 30.000 bài, và đó chính là giáo pháp của Ngài. Thứ hai đó, về giáo pháp quan trọng nhất được Đức Phật thuyết giảng đó là kinh Tứ Diệu Đế. Đó là bài kinh đầu tiên, cũng là bài kinh cuối cùng được Đức Phật nhắc lại trước khi Ngài nhắm mắt lìa cuộc đời tại vườn rừng Ta La Sông Thọ. Rất tiếc khi Đạo Phật được truyền bá sang Trung Quốc vào năm 68 Tây Lịch đó, thì Trung Quốc bắt đầu phát triển Đạo Phật Pháp Môn. Pháp Môn có nghĩa đen là cánh cửa đi vào Phật Pháp. Do truyền bá Đạo Phật Pháp Môn, Trung Quốc hướng dẫn người Phật tử chỉ cần đọc tụng trong một kiếp tu một cho đến nhiều nhất là 3 bài kinh. Do vậy đó, vô tình đã dẫn đến một hệ quả trong suốt 2000 năm lịch sử vừa qua đó, phần lớn các Phật tử theo mô hình này đó bị mù chữ Phật pháp, có nghĩa là mình không nắm vững được các minh triết được Đức Phật giảng dạy, và đó là một thiếu sót rất lớn. 30.000 bài kinh được Đức Phật giảng dạy đó mang tính thiết thực hiện tại, chứ là có thực tập, có được an vui, rồi siêu việt thời gian, nghĩa là không bị lỗi thời lạc hậu, vì nó có cái khuynh hướng là đi trước thời đại, đi trước khoa học, đến để mà thấy, nghĩa là giúp cho chúng ta đó có thể nhận diện được bản chất trí tuệ và dùng trí tuệ đó để thấy được các sự vật, thay vì chúng ta chỉ tin vào những điều mà chúng ta chưa biết, chưa kiểm chứng. Được người trí tin và tán dương, tức là những lời dạy của Đức Phật đó, rất phù hợp với khoa học, xã hội học, đạo đức học, cho nên những người có đẳng cấp và tầm vóc trên thế giới đó đều ca ngợi nền minh triết thiết thực của Đức Phật. Khác với các tôn giáo nhất thần và đa thần đó, chỉ có tin thôi, chứ còn không dùng lý trí để đánh giá. Và cuối cùng đó, lời dạy của Đức Phật có khả năng hướng dẫn chúng ta giải quyết các nỗi khổ niềm đau rất là thực tiễn. Đó là năm đặc điểm của lời Phật dạy. Rất tiếc đó, thì Phật tử Việt Nam, Phật tử Trung Quốc, Phật tử Nhật Bản, Phật tử Nam Bắc Triều Tiên và Phật tử Tây Tạng đã không phát huy năm đặc điểm giáo pháp của Đức Phật, mà chỉ đi theo Đạo Phật Pháp Môn thôi. Do vậy mà trong quá trình tu học đó, chúng ta hình như là ít thấy được những cái giá trị thiết thực từ lời Phật dạy. Và do vậy việc tu học đó trở nên rất là dài dòng, mà kết quả đạt được đó thì chẳng có thực tiễn và chẳng có tính cách lâu dài. Thứ ba đó là tăng đoàn được Đức Phật thiết lập đó, dựa trên nền tảng bình đẳng. Thì Đức Phật là người đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại mở cửa bình đẳng cho phụ nữ. Học thuyết bình đẳng giới được Đức Phật thuyết giảng vào năm thứ 6 sau khi Ngài giác ngộ, tức là năm Ngài được 41 tuổi, tại tiểu bang Vaishali. Đây là tiểu bang duy nhất tại Ấn Độ chủ trương thể chế dân chủ. Vua tại bang này là nơi đầu tiên trên thế giới được dân chúng bầu, thay vì vua đó là kế thừa từ các tiên đế trước, gia truyền con nói đời này sang kiếp khác. Còn riêng tại Tỳ Xá Ly đó là vua được dân bầu. Chính vì cái thuận lợi của cái mô hình dân chủ đó mà việc Đức Phật truyền bá học thuyết bình đẳng giới cho người nữ đó đã được chấp nhận và đón nhận. Và do vậy giáo hội của Đức Phật đó gồm có 2 thành phần: giáo hội tăng và giáo hội đi. Và các vị bình đẳng về sinh học, bình đẳng về pháp lý, bình đẳng về dân sự, bình đẳng về đạo đức và bình đẳng về tâm linh, trở thành là những người hy sinh hạnh phúc qua trần đời để hướng đến con đường phụng sự mang lại lợi lạc cho chúng ta, và do vậy xứng đáng để chúng ta tôn thờ làm thầy. Theo tinh thần này đó, thì khi chúng ta quy y tam bảo tại một ngôi chùa. Thì bằng tình cảm chúng ta gọi vị thầy đó là bổn sư, nhưng trên thực tế đó, tất cả các Phật tử tại gia đều là học trò của tăng đoàn. Ví dụ như tại Việt Nam chúng ta có 52.000 tăng ni, trên thế giới chúng ta có khoảng mấy triệu tăng ni, thì chúng ta được hiểu là đồng lúc ấy đệ tử của tất cả các vị tăng ni này, chứ không chỉ là đệ tử của vị thầy đã truyền giới cho chúng ta. Do đó việc mà nương tựa vào ba ngôi tâm linh đó, được Phật xác định trong bài kinh Người Áo Trắng đó, là một nhu cầu không thể thiếu. Do đó nếu ai chậm trong việc nương tựa vào ba ngôi tâm linh đó, thì nên thấy việc đó nó cũng giống như trong nhà của mình có đủ các thực phẩm ngon, có chất bổ, nhưng khi được mời ăn á thì chúng ta nói là thôi để chờ năm sau tôi mới ăn, hay là 10 năm sau mình mới dùng đến. Thực sự thòi đó nó thuộc về phía mình thôi. Đang khi mình có được cái quyền trọn vẹn để tiếp nhận, để thưởng thức, để tăng cường giá trị, nhưng chúng ta vì những lý do nào đó là bị chậm hoặc là chưa có cơ hội để làm được việc này. Theo thầy thì có 3 nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng vừa nêu mà mỗi người trong chúng ta nên tự đánh giá để khắc phục bản thân mình. Trường hợp 1 đó là lý do ngộ nhận, khi cho rằng đó nếu đã nương tựa vào bản ngôn tâm linh, lỡ không giữ được một điều khoản đạo đức nào của Phật dạy đó, tội theo đó nặng hơn. Đây là nhận thức hoàn toàn sai lầm. Trong kinh Na Tiên đó, thầy Na Tiên đã trả lời với đức vua Di Lăng là người đã phát tâm làm đệ tử Phật, lỡ không giữ được một điều đạo đức nào đó đó, tội chẳng những không nặng hơn mà còn có khuynh hướng giảm nhẹ. Nhà vua rất ngạc nhiên và lý luận rằng đó là trong triều đình của trẫm đó, quan nào mà không làm gương đó thì sẽ bị trị phạt nặng hơn, để cho người dân lấy đó mà tránh những vết xe sai lầm. Nhưng mà lý do tại sao trong đạo Phật đó thì tội là nhẹ hơn? Thầy Na Tiên trả lời như thế này: người phạm pháp không biết mình là phạm pháp đó, cơ hội chấm dứt tình trạng phạm pháp đó là rất khó. Sự lúc sâu vào con đường tội lỗi đó ngày càng gia tăng. Còn người tiếp nhận Phật pháp, lỡ mà không giữ được điều nào đó thì khi làm việc này đó, lòng cảm thấy rất rai rứt, lương tâm của mình nó cảm thấy nó như là một sự phán xét không dung thứ, và nhờ đó đó chúng ta mới xấu hổ và nêu quyết tâm là không tái phạm trong tương lai. Cho nên là việc tiếp nhận đó nó giúp cho chúng ta đó nêu ra được một cái cam kết là tôi sẽ tốt hơn tôi của ngày hôm nay, và tôi sẽ đặc biệt có tiến bộ hơn và chính tôi vào ngày mai. Thì đó là một trong những cái nhận thức mà ta thấy là việc trở thành Phật tử sớm á, sẽ giúp cho chúng ta được lợi lạc. Lý do hai đó là một số người nghĩ rằng mình quá bận, thời giờ quá khan hiếm, đang khi chùa đó chỉ tổ chức các cái khóa lễ quy tâm bảo đó vào những ngày rằm, mùng 1 và nhất là rằm tháng giêng, tháng 4, tháng 7, tháng 10. Đó là những thời điểm mà chúng ta bị bắt buộc phải đi làm. Ở phương Tây đó thì thuận lợi hơn châu Á ở chỗ đó là trong một năm ta được quyền sắp lịch nghỉ khoảng một tháng. Nếu mình khéo sắp xếp và quản trị thời gian đó có phương pháp đó, thì chúng ta có thể lên kế hoạch trước 3 tháng cho cái ngày xin nghỉ mà nó thường rơi vào những khóa lễ có làm quy y cho bản thân, thì chúng ta có thể tránh được cái tình trạng mà mình đó bị đánh mất cơ hội trở thành Phật tử chánh thức. Còn trong nước đó thì cũng có nhiều chùa rất là linh động tổ chức lễ quy y đó vào những giờ ngoài hành chánh, ví dụ như 5 giờ chiều, cho đến 7-8 giờ tối. Lúc đó đó thì toàn bộ những người công chức và công nhân đó thì đã nghỉ việc rồi, cho nên họ có thể về tham dự cái khóa lễ quy y. Thì dù chùa có thuận lợi hay không đó thì chúng ta cũng nên tự sắp xếp cho mình có được cái cơ hội chánh thức, nhất là các Phật tử nào năng động trong các công việc của đạo tràng đó, thì việc làm gương nó sẽ làm cho những người khác bắt chước theo. Lý do thứ ba đó là có nhiều người bị một thành kiến và dướng kẹt vào cái thành kiến đó đối với một vị thầy, một sư cô nơi mình đã từng sinh hoạt tu học, hoặc là mình nghe hay là thấy về những điều gì đó mà mình cảm thấy là không phục được vị thầy đó, vị sư cô đó. Nỗi ám ảnh và thành kiến đó nó đã làm cho chúng ta đó ở một cách thức nào đó vô tình nghĩ rằng là các vị tăng sĩ còn lại cũng giống như vị mà chúng ta đánh mất niềm tin. Do vậy chúng ta không có cảm thấy là ta có một cái nhu cầu cần phải trở thành đệ tử chánh thức của Đức Phật. Và trong tình huống này đó thì một số Phật tử chỉ có quy nhị bảo thôi, tức là quy Đức Phật và quy chánh pháp, chứ chưa chánh thức quy chưa tăng. Trong tình huống đó đó, dựa vào lời kinh Phật dạy đó, thì những người như thế vẫn chưa được gọi là Phật tử. Phật tử chỉ được xác nhận khi chúng ta chính thức là một cái khóa lễ. Trong thời hiện đại đó thì việc làm lễ quy y đó cũng có phần linh đạo. Có nhiều vị hòa thượng cao tăng do vì sức khỏe, và thứ hai là sự di chuyển giữa nước này sang nước khác, giữa châu lục này sau châu lục khác là quá khó, cho nên thỉnh thoảng quy y qua các cái trang mạng mà có chức năng webcam. Thì người quy y đó có hình ảnh được thâu lại trực tiếp ở trên màn ảnh, và những người quy y đó có thể nhìn thấy được thầy của mình qua màn ảnh đó. Như vậy cũng tổ chức ở tại một chánh điện, tất cả cùng ngồi nghe, bên kia hướng dẫn, ở phía bên đây thì lặp lại, và lễ quy như thế vẫn được xem là hợp pháp. Gần đây thì cũng có một số vị hòa thượng đó lại phương tiện quy qua điện thoại, thường chỉ diễn ra đối với những trường hợp mà thầy quy y thì ở một thành phố, người quy y thì ở một thành phố khác, phương tiện đi lại thì khó khăn, hoặc là người ở nước này kẻ ở nước nọ gặp nhau thì không biết khi nào, cho nên quy qua điện thoại. Thì quy qua điện thoại là cách thức quy y đó giản tiện nhất có thể chấp nhận được, với điều kiện là nội dung của sự quy đó vẫn được đảm bảo đúng như là một cái khóa quy chánh thức. Thế là lúc đó chúng ta có thể dùng loa đó để mở ra, thì bên kia đó là đệ tử chúng con tên là, từ nay cho đến trọn đời xin nhận Đức Phật làm thầy, giáo pháp làm thầy, chưa tăng làm thầy. Đánh bon cái bên đây lặp lại lại xuống một lại thì quy như thế vẫn được xem là hợp pháp, mặc dù người chủ lễ cho khóa lễ quy y đó là mình không nhìn thấy được, nhưng mà mình nghe âm thanh được, rồi mình hoan hỷ lặp lại âm thanh đó theo sự hướng dẫn thì vẫn được xem là thích hợp. Thì nói chung là ngày nay đó, do kỹ thuật số nó trở thành như là một cái công cụ phước báo mới, mà chúng ta có thể tiến hành các cái khóa lễ quy y đó dưới nhiều hình thức khác nhau, để giúp cho người tại gia đó có thể chính thức trở thành Phật tử mà không phải bị trì hoãn cái cơ hội là Phật tử chính thức. Điều hai, cốt lõi giáo pháp của Đức Phật. Về phương diện triết học đó, thì thầy xin phân loại 30.000 bài kinh của Đức Phật đó, gồm 5 nhóm chính. Và những nhóm này đã giúp cho giới trí thức đó dễ dàng hiểu đạo Phật một cách có hệ thống và chuyên sâu hơn. Và bản thân chúng ta, những người tu học Phật đó, cũng cần khai thác dưới những góc độ này để chúng ta có thể đào sâu vào một phương diện nào đó mà mình cảm thấy là có nhu cầu. hoặc có thể nghiên cứu một cách rộng rãi cả các phương diện thì càng tốt. Phương diện một, nhận thức luận Phật giáo. Thì đây là nhánh triết học quan trọng nhất của triết học phương Tây. Nhận thức luận á, giúp cho chúng ta đánh giá bản chất của nhận thức, đối tượng của nhận thức, giới hạn của nhận thức, những vướng kẹt của phản ứng nhận thức và những cách thức tu học để vượt qua những chấp trước liên hệ đến cái tôi sở hữu và tự ngã, vốn là các hình thái chấp trước mà phản ứng của nó đó kéo theo sau là gì? Đó là tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Do vậy khi chúng ta học về nhận thức luân Phật giáo đó, chúng ta phải thấy rất rõ là Đức Phật đề cao việc làm chủ các phản ứng đối với nhận thức, bao gồm mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý hình dung. Ở đây người tu học Phật đó, theo tinh thần Phật dạy đó, cần làm chủ bản thân mình qua cách thức như sau. Khi các giác quan tiếp xúc với thế giới trần cảnh của nó đó, thì cái thấy, nghe, ngửi, biết nên được quan niệm chỉ đơn thuần là thấy, nghe, ngửi, biết. Khái niệm chỉ đơn thuần là trong dấu ngoặc kép đó, rất là có ý nghĩa. Có nghĩa là mình không kéo theo các phản ứng mà dẫn đến phàm phu hóa các hành động của mình về phương diện nhận thức và hành vi. Nhờ đó đó chúng ta sống thông dong tự tại trong các hoàn cảnh nghịch cũng như là trong hoàn cảnh thuận, và vẫn tiếp tục trải nghiệm được các an vui và hạnh phúc. Đó là phần nhận thức luận. Thứ hai, xã hội học. Thì Đức Phật chủ trương một xã hội bình đẳng, và Đức Phật là người đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại phê phán chủ nghĩa bất bình đẳng dựa trên giai cấp của triết học và tôn giáo Ấn Độ. Thì kinh điển Vệ Đà vào thời Đức Phật đó, đã quy định rằng là con người đó gồm có bốn giai cấp. Giai cấp sắc lê lệ làm công việc quản trị đất nước và quân sự. Giai cấp bà la môn quản trị hoạt động tôn giáo và giáo dục. Giai cấp thương gia đó vận hành các cái hoạt động kinh tế của xã hội. Giai cấp thủ đà la đó làm ô xin, tức là nô dịch, phục dịch cho các giai cấp trên. Và họ biện hộ sự phân chia giai cấp đó đó là một phân công lao động, vì không ai lúc sinh ra nó có thể biết hết tất cả mọi thứ, cho nên đó, mỗi người nên chọn sở trường của mình và hài lòng với sở trường đó. Thì lối biện hộ này được Đức Phật hoạch định đó, là một sai lầm như sau: hãy để cho mọi người tự lựa chọn nghề nghiệp của mình như là một sự tự do. Còn đằng này đó là đạo Bà La Môn nó quy định đó, cha truyền con nói, hãy cha là vua thì con cháu nghìn đời về sau tiếp tục làm vua rồi, không có sự thay đổi. Và cái thiết chế giai cấp đó đó nó mang tính cách là định mệnh, không thay đổi được, không có làm khác đi được. Thế là Đức Phật mới chủ trương một là xã hội bình đẳng, mỗi người dùng năng lực rồi kiến thức, sở trường, chọn lựa nghề nghiệp để giúp cho mình được hạnh phúc và góp phần phát triển xã hội. Thì dấu ấn quan trọng nhất của học thuyết bình đẳng của Đức Phật đó, đó là mỗi người đó đều có dòng máu màu đỏ và nước mắt mặn, cho nên ai cũng ngang nhau về phương diện đạo đức, pháp lý, dân sự, xã hội và tâm linh. Cho đó không nên chà đạp nhân phẩm của nhau, và hãy tôn trọng nhau để cùng xây dựng hạnh phúc. Thứ ba là phương diện đạo đức học. Thì rất nhiều kinh Đức Phật dạy về đạo đức. Đạo đức của Đức Phật đó thì dựa vào ba mấu chốt, đó là tình nguyện, tôn trọng luật pháp và từ bỏ các điều xấu ác. Thứ hai đó là tình nguyện làm các việc lành và không từ bỏ các cơ hội để phụng sự tha nhân. Thứ ba đó là khi làm việc thiện và từ bỏ điều xấu ác á, phải làm và thực hiện trên động cơ trong sáng, cao quý, vô ngã và mang tố chất vị tha, chứ không có vụ lệ. Thì người thực tập được các hành vi dân sự và các hành vi xã hội trên trang vừa nêu đó được xem là đang trải nghiệm đạo đức học theo tinh thần Phật dạy. Còn các hành vi đạo đức cụ thể đó thì được Đức Phật quy định trong bài kinh Người Áo Trắng đó như sau: mỗi người Phật tử cần phải giữ 5 điều đạo đức cao quý: không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, không lừa gạt, nói lời đạo đức, không rượu, ma túy, giữ sức khỏe, cam kết chăm sóc hạnh phúc cho những người thân. Thì đó là 5 tiêu chí về đạo đức dành cho người tại gia. Còn đối với những người xuất gia đó thì Đức Phật giới thiệu một mô hình đạo đức thánh, tức là người tu đó phải phát triển lòng từ bi, tâm vô ngã, lòng vị tha, tinh thần phụng sự, thái độ nhập thế năng động tích cực để mang lại lợi ích cho tha nhân. Và con đường Bồ Tát đạo đó chính là đạo đức học dành cho người xuất gia. Thì đó là những lời dạy về đạo đức học. Thứ tư đó là về phương diện nhân sinh quan và thế giới quan. Thì theo Đức Phật đó, thế giới này không có nguyên nhân đầu tiên. Đang khi tôn giáo và triết học cho rằng đó, thế giới được hình thành hoặc là do Thượng Đế, tức là chủ nghĩa duy thần, hoặc là do vật chất, tức chủ nghĩa duy vật, hoặc là do tâm, tức chủ nghĩa duy tâm. Đức Phật phủ định cả 3 trường phái học thuyết đó, và Ngài cho rằng đó, thế giới này hình thành theo một quy luật: cái này có, tạo điều kiện cho cái kia có, cái này phát sinh, dẫn đến tình trạng phát sinh ở cái khác, cái này không có, dẫn đến sự vắng mặt ở cái khác, và cái này bị kết thúc, dẫn đến sự kết thúc ở những cái còn lại. Thì cái quy luật tương quan, tương duyên, tương thuộc đó, nó giúp cho chúng ta đó thấy được cái tính cộng tồn, cái tính tương quan trong xã hội. Nhờ đó chúng ta sống có tinh thần xã hội cao hơn. Và do vậy cái trách nhiệm đạo đức về các hành vi dân sự, hành vi xã hội, hành vi pháp lý của chúng ta cũng quan trọng hơn là những người không có tu học Phật. Cuối cùng đó là về giải thoát luận. Thì Đức Phật chủ trương đó, con đường giải thoát theo Ngài đó, đó là phải nhận diện đâu là mặt mũi của khổ đau, rồi truy tìm nguyên nhân của khổ đau là gì, tin tưởng vào hạnh phúc, tức là sự kết thúc các khổ đau, và giải quyết để đạt được hạnh phúc đó thì phải thực hiện bát chánh đạo. Thì 4 điều vừa nêu đó được Đức Phật thuyết giảng trong bài kinh đầu tiên, được gọi là kinh Chuyển Pháp Luân, hay còn gọi là kinh Tứ Thánh Đế. Người Trung Quốc phiên dịch là kinh Tứ Diệu Đế, tức là đổi chữ thánh thành chữ diệu, nó làm giảm đi cái ý nghĩa của bài kinh. Diệu là mầu nhiệm, thánh là thiêng liêng và cao quý. Nội dung bài kinh này Đức Phật khẳng định nếu ai làm đúng theo đó thì từ một người khổ đau đạt được hạnh phúc, từ một người thàm trở thành chân nhân, từ một chân nhân trở thành thánh nhân. Như vậy cái cốt lõi của bài kinh này là giúp cho chúng ta trở thành thánh. Còn nói về mầu nhiệm thì nó liên hệ đến niềm tin nhiều hơn. Một cái nguyên ngữ ở trong tiếng Pali và Sanskrit được Đức Phật sử dụng đó là Ariya, có nghĩa là thánh, chứ không phải là mầu nhiệm. Và do vậy việc dịch khái niệm thánh đế, tức là chân lý trở thành thánh, trở thành là diệu đế, chức tăng lý mầu nhiệm đã làm cho lời Phật dạy bị tín ngưỡng hóa rồi. Đó là cái cách thức mà Trung Quốc đã làm. Thì như vậy mặc dầu Đức Phật thuyết giảng là 30.000 bài kinh trong suốt 45 năm, chúng ta có thể phân loại có những bài kinh nó thuộc về nhóm nhận thức luận, có những bài kinh thuộc về nhóm xã hội học, có những bài kinh thuộc về nhóm đạo đức học, có những bài kinh thuộc về thế giới quan, nhân sinh quan, và có những bài kinh thuộc về con đường giải thoát. Thì hiện tại đó, phần lớn Phật tử tại gia gần như là không biết gì về năm mảng nội dung quan trọng vừa nêu. Vì chúng ta học theo pháp môn, chúng ta chỉ biết có một bài kinh tín ngưỡng thôi, và điều đó nó đã làm giới hạn nhận thức của mình rất là nhiều. Thầy thường sánh ví pháp môn nó giống như một cái ống dòm. Khi mình dùng ống dòm á để xem một vật nào đó, chúng ta có cảm giác là nhìn thấy vật đó đó rõ mồn một hơn, hơn là chúng ta dùng bằng con mắt thường. Như vì đó, xem sự vật bằng cái ống nhòm, chúng ta không thể nhìn lâu, chừng 10 phút là nhức đầu thôi. Thì các bài kinh pháp môn cũng như thế. Đang khi Đức Phật đó, thì chủ trương rằng là không có bài kinh nào có thể giải quyết tất cả các nỗi khổ niềm đau của chúng sinh, mà phải sử dụng nhiều bài kinh khác nhau để trị liệu. Cho nên đó, Ngài đã rất khổ cực rời Tây Mây đó suốt 45 năm để thuyết giảng. Nhưng mà Trung Quốc thích cái nền văn hóa rút gọn, thì thay vì đó 30.000 bài kinh thì người ta sẽ chẳng biết là làm thế nào để mình đọc được hết, nghiên cứu được hết. Cho nên đó, họ chỉ rút lại mỗi một pháp môn từ 1 cho đến 3 bài kinh thôi. Từ đó làm người tại gia đó mất cơ hội hiểu sâu, hiểu có hệ thống, hiểu một cách toàn diện tất cả những lời dạy cao quý của Đức Phật. Và do vậy tình trạng bị mù chữ Phật pháp đó nó trở nên rất là phổ biến trên toàn cầu. Cho nên là Phật tử tại gia đó, chúng ta nên tránh tình trạng này, có nghĩa là phải đọc nhiều kinh. Cuối cái nghi thức tụng niệm tại các chùa theo Phật giáo Đại thừa đó, thì chúng ta có tam tự quy y, nghĩa là con nương tựa ba ngôi tâm linh, con nương tựa Phật, con nương tựa pháp, con nương tựa tăng. Thì trong cái vế thứ hai đó, khi mình phát nguyện con nương tựa chánh pháp đó, thì chúng ta đồng thời liên tưởng là mình và mọi người cùng đạt được thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải, tức là thâm nhập được, hiểu sâu, hiểu thấu đáo được toàn bộ kho kinh của Đức Phật, có nghĩa là mấy chục ngàn bài kinh của Đức Phật, chứ không phải là một kinh hay là kinh pháp môn. Mà trên thực tế do vì chúng ta ảnh hưởng Trung Quốc, chúng ta chỉ phát nguyện là thâm nhập nhất kinh thôi, đọc có một bài kinh duy nhất mà. Và do vậy chúng ta không hiểu hết tất cả các phương diện từ lời dạy của Đức Phật. Đó là một thiếu sót rất lớn. Cho nên thầy mong người Phật tử thời hiện đại này đó, có nhiều phương tiện, do đó có thể học Phật pháp thấu đáo hơn, cho nên không giới hạn vào một bài kinh pháp môn như Trung Quốc đã dạy. Điều 3, học Phật căn bản. Có lẽ chỉ có Phật giáo thiếu sót trong việc hướng dẫn các Phật tử hiểu được toàn bộ các lời dạy của Đức Phật cho người tại gia. Kinh thánh của Công giáo đó gồm có hai kinh thánh cụ ước do Thái giáo hình thành, kinh thánh Tân ước do Công giáo thành lập. Kinh thánh Tân ước gồm có khoảng 200 trang, chia làm 4 phần, mỗi một phần là do một đệ tử của Chúa Giêsu Kitô biên tập. Nội dung của 4 phần này đó giống nhau khoảng 80%, có 20% dị biệt đó, do việc ghi nhận đó có phần nhớ giống nhau và nhớ khác nhau. Thì toàn bộ kinh thánh đó, của Công giáo chia làm 3 năm, năm A, năm B, năm C. Mỗi một năm đó, thì gồm có 48 tuần lễ, và trong mỗi tuần lễ đó trên toàn cầu tại các nhà thờ thì các vị linh mục và giáo dân đó cùng học chỉ có 3 bài đọc tụng thôi. Một bài kinh thánh cụ ước, một bài kinh thánh tân ước và một bài giáo huấn tông đồ, tức là trích từ những lời dạy của các vị thánh tông đồ ở trong Công giáo. Sau 3 năm á thì họ sẽ lặp lại cùng nội dung của 3 bài đọc tụng đó. Cho nên tín đồ Công giáo đó sau thời gian tu học đó nắm vững toàn bộ những lời dạy của Chúa Giêsu Kitô. Và đó là một cái mô hình mà thầy cho rằng đó là chuẩn nhất đối với các tôn giáo nhất thần, đa thần và tôn giáo vô thần trên toàn cầu hiện nay. Về phương diện triết học đó, thì không có tôn giáo nào lợi thế như đạo Phật. Về phương diện khoa học đó, thì đạo Phật bỏ xa các tôn giáo còn lại. Các tôn giáo khác đó là bị khoa học thách đố, nếu không điều chỉnh đó, thì bị quần chúng bỏ rơi, vì nó trái với khoa học, trái với xã hội. Còn đạo Phật đó, khoa học phát triển chừng nào đó thì chiều sâu của đạo Phật được thừa nhận tăng trưởng tỷ lệ thuận chừng ấy. Nhưng rất tiếc là cách thức làm đạo của các tăng ni tại các chùa chưa đủ chuẩn. Do vậy đó, người Phật tử tại gia đi chùa đó chỉ biết lại Phật, tụng kinh, niệm Phật hết à. Gần như suốt đời chỉ có đọc một hai bài kinh thôi. Cho nên nó hiểu đạo Phật một cách rất là lơ tơ mơ. Do đó đó, dưới cái hỗ trợ của thời đại kỹ thuật số, thầy đề nghị các Phật tử tại gia đó cần phải đọc tụng những bài kinh căn bản của Đức Phật để tránh tình trạng mù chữ Phật pháp. Hiện nay đó thì kinh điển Phật giáo thì chia làm hai hệ thống: kinh điển nguyên thủy và kinh điển đại thừa. Kinh điển nguyên thủy thì gồm có 5 bộ, mỗi bộ thì có vài tập, mỗi tập và có vài trăm trang. Tóm tắt như sau: kinh trường bộ tuyển tập 34 bài kinh dài, kinh trung bộ tuyển tập 132 bài kinh trung bình, kinh tương ưng tuyển tập mấy ngàn bài kinh ngắn về các cái chủ đề về thế giới quan, nhân sinh quan, vân vân. Rồi kinh tăng chi tuyển tập mấy bài kinh ngắn liên hệ đến các con số, tôi gọi là pháp số. Và cuối cùng là tiểu bộ kinh gồm có 15 tuyển tập, mỗi biên tập đi một chuyên đề và học nào đó. Vì vậy đây là toàn bộ nền tảng kinh điển của Phật giáo nguyên thủy. Tương đương với hệ thống kinh này đó thì chúng ta có kinh điển A Hàm gồm có 4 bộ: Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tăng Nhất A Hàm và Tạp A Hàm. Thì hiện tại đó, tại Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc, Nam Bắc Triều Tiên và Tây Tạng bị ngộ nhận và cho rằng đó các kinh điển này là kinh tiểu thừa, kinh dạy cho những hàng căn cơ thấp kém, kinh dành cho những người tâm niệm hẹp hòi, ích kỷ, nhỏ nhoi. Chính vì thế mà suốt 20 thế kỷ qua đó, Phật tử Việt Nam mất cơ hội đọc trực tiếp các bài kinh này. Ngay cả trong giới tu sĩ, nếu không đến các trường lớp Phật học, học trung cấp Phật học, cao đẳng Phật học, cử nhân Phật học trở lên á, thì hầu như suốt cả một kiếp tu, nhiều tăng sĩ chưa từng đọc qua các bài kinh như vừa nêu. Và đó là một thiếu sót lớn. Nguyên nhân chính là do vì chúng ta bị Trung Quốc nhồi sọ một cách cực đoan. Đây là kinh tiểu thừa. Trên thực tế đó, kinh nguyên thủy là do chính Đức Phật Thích Ca giảng dạy. Tất cả triết học Phật giáo, khoa học Phật giáo, xã hội Phật giáo, đạo đức Phật giáo, sinh thái học Phật giáo, vân vân, không có phương diện nào mà không được đề cập trong các bài kinh vừa niệm. Thời giờ đó thì mỗi người đều có giới hạn, cho nên thầy kính đề nghị chúng ta đọc một số bài kinh tiêu biểu để có thể nắm được toàn bộ triết học quan trọng của Đức Phật. Về trung bộ đó thì chúng ta nên đọc bài kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc, tức là bài kinh dạy về 7 cách thức dứt trừ tất cả các nỗi khổ niềm đau. Rồi kinh Tứ Diệu Đế, kinh Chánh Tri Kiến, kinh Bốn Pháp Quán Niệm Hơi Thở, những bài kinh dạy về học thuyết bình đẳng, rồi bình đẳng giới, vân vân. Thì đó là những bài kinh trụ cột về xã hội học Phật giáo và nhận thức luật Phật giáo. Khi mình đọc những bài kinh đó thì chúng ta sẽ thấy rất rõ tất cả các nền triết học Đông và Tây đó khó mà hơn được những lời dạy của Đức Phật. Về trường bộ kinh đó, thì chúng ta có thể đọc khoảng 15 bài kinh đầu trong số 34 bài kinh. Đây là những bài kinh đó, Đức Phật nói về cái kinh nghiệm đối thoại liên tôn giáo và đối thoại liên triết học. Để từ đó chúng ta thấy được những điểm dị biệt giữa lời dạy của Đức Phật và các tôn giáo có mặt trước Đức Phật, có mặt cùng thời với Đức Phật. Nhờ đó chúng ta sẽ không thể nào bị cải đạo do các cái chính sách cải đạo thuộc các tôn giáo khác. Vì khi mình biết đạo Phật quá hay, quá sâu, các tôn giáo khác không bằng được, thì không có lý do gì mà chúng ta từ bỏ đạo gốc của mình. Còn các kinh điển đại thừa đó, thì chúng ta nên chịu khó đọc những bài kinh căn bản sau đây. Kinh Bát Đại Nhân Giác, tức là 8 điều giác ngộ của Bát Đại Nhân. Kinh Thập Thiện, nói về 10 hành vi thiện liên hệ đến lời nói, hành vi và tâm tưởng. Kinh Thắng Mang Phu Nhân giới thiệu bao quát về triết học đại thừa. Kinh Duy Ma Cật dạy chúng ta về nghệ thuật phá chấp, vượt lên trên nhị nguyên đối đãi để giúp cho tâm trở nên bình thản, điềm tĩnh trước mọi biến cố. Rồi Kinh Diệu Pháp Liên Hoa dạy chúng ta về tiềm năng trở thành Phật có sẵn trong mỗi người. Kinh Thủ Lăng Nghiêm dạy chúng ta về bản chất của chân tâm. Rồi 50 loại ma phiền não cần phải vượt qua, và 52 đẳng cấp tâm linh cần phải từng tự tu tập để chứng đắc, vân vân. Thì đó là một số bài kinh tiêu biểu của nền triết học đại thừa. Là Phật tử tại gia mà mất cơ hội đọc các bài kinh đó, chúng ta chỉ là những người đang đứng ngoài cổng chùa thôi, tức là đang sử dụng các cái hoạt động tín ngưỡng vốn không phải của Phật giáo, và tưởng rằng là mình đang có những cái tiến bộ sâu ở trong sinh hoạt tâm linh của đạo Phật. Đó là một điều rất là luống uổng. Để học các bài kinh này đó, thì các Phật tử có thể lên trang web daophatngaynay.com của chùa Giác Ngộ, đã được phổ biến miễn phí từ năm 2000. Hoặc nếu thích dạng âm thanh thì ta vào trang tủsachphathoc.com cũng của chùa Giác Ngộ, được phổ biến vào năm 2006, toàn bộ dưới hình thức âm thanh. Vì khi mình đọc kinh ta phải ngưng hết tất cả các việc khác lại, còn khi mình nghe kinh chúng ta vẫn sinh hoạt cá nhân, vẫn có thể lái xe, vẫn có thể lặt rau, nấu cơm, làm vệ sinh gia đình, vân vân, mà không phải bị tổn thất thời gian. Cho nên trong vài thập niên tới đó, thì thầy tin rằng là các sách in thành in bằng giấy đó sẽ lần lượt bị thay thế bằng ebook, rồi các ebook lần lượt sẽ bị thay thế bằng các audiobook. Bởi vì con người hiện đại đó thì lại ít thời gian, và ta sử dụng các cái tiện ích của khoa học kỹ thuật nhiều hơn. Cho nên nhiều năm trước thì chùa Giác Ngộ đã nghĩ đến cái hướng này, và là nơi đầu tiên thực hiện âm thanh hóa kinh sách. Do vậy khi chúng ta đọc các bài kinh như thế đó, thì chúng ta sẽ hiểu sâu lời Phật dạy hơn. Mà nhờ hiểu sâu á, chúng ta mới thoát khỏi mê tín dị đoan, thoát khỏi các nỗi sợ hãi vân vân do mê tín dị đoan gây ra. Điều 4, sinh hoạt tâm linh đối với người Phật tử. Hiện tại đó, sinh hoạt tâm linh dành cho Phật tử tại gia tại các chùa đó phần lớn là Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Đây là hai tông phái hoàn toàn không do Đức Phật giảng dạy, mà do các vị tu sĩ của Phật giáo Trung Quốc chủ xướng. Cho nên nó có những cái đó là phù hợp với lời Phật dạy, nhưng cũng có rất nhiều điều đó hoàn toàn Đức Phật không hề dạy. Chính vì thế, việc tu học theo pháp môn của Trung Quốc theo thầy đó là nó có những giới hạn nhất định. Bởi vì trí tuệ của các vị thầy không thể nào bằng trí tuệ của Đức Phật được. Đức Phật thì hướng dẫn một đạo Phật rất toàn diện, còn Trung Quốc thì giới thiệu một đạo Phật rất là mang tính dẫn dụ để cho người ta dễ vào đạo thôi. Còn đạt được các giá trị thực tiễn thì từ các tông phái Trung Quốc là khó đạt được. Cho nên thực hiện tâm linh đối với người Phật tử tại gia theo Tịnh Độ Tông và Mật Tông chỉ đơn giản. Thứ nhất là đọc kinh có vài ba bài. Thứ hai đó là lại Phật và niệm Phật, như là được cường điệu trở thành là giác ngộ thành Phật, hoặc là sau khi chết giảng sanh Tây Phương. Đó là những cái tính cách dẫn dụ thôi, chứ còn giá trị chân lý thật đó thì không có cao ở trong những lời dạy này. Kế đến thì những cái sinh hoạt hộ niệm dành cho người bệnh, và người chết. Như vậy thì hoàn toàn các hoạt động của Tịnh Độ Tông và Mật Tông đó là gắn kết với tín ngưỡng. Thầy xin mở dấu hoặc đơn nhỏ, tín ngưỡng hoàn toàn không có trong đạo Phật gốc. Tín ngưỡng chỉ được phát sinh sau khi đạo Phật có mặt ở tại Trung Quốc vào khoảng cuối thế kỷ thứ nhất Tây lịch, tức là sau khi Đức Phật qua đời khoảng trên 600 năm thì nó bắt đầu mới được hình thành. Và tín ngưỡng thì nó có sức thu hút lớn, cho nên chúng ta cần phải phân biệt tín ngưỡng hoàn toàn khác với tâm linh. Có những tôn giáo chỉ có tín ngưỡng chứ không có tâm linh, và khi không có tâm linh đó, thì chạy theo con đường tín ngưỡng, chúng ta tưởng rằng là mình được rất nhiều các phước báo công đức như được hứa hẹn, mà trên thực tế thì không. Và đầu tín ngưỡng nó chỉ giúp cho chúng ta chấn an được tâm lý thôi, bình ổn tâm của mình trong cái thời điểm mà các hoạt động tín ngưỡng này được diễn ra thôi. Còn việc tu tập đó, nó là một vấn đề hoàn toàn khác. Do đó đó là người tại gia cần lưu tâm bản chất của việc niệm Phật và trì chú không thể giúp cho chúng ta giác ngộ thành Phật được, mà chỉ là một phương tiện để giúp cho mình được tâm bình an thôi. Cái đó đạo Phật gọi là chánh niệm, tức là mình ý thức rõ, làm chủ được bản thân mình, cảm xúc, thái độ, hành vi trong hoạt động đi, đứng, nằm, ngồi, nói nín, động tịnh và thức ngủ thôi. Mà chánh niệm trong trường hợp này là chỉ là một phần rất nhỏ của bát chánh đạo. Bát chánh đạo mới là con đường giác ngộ giải thoát được Đức Phật giảng dạy. Nó đầy đủ gồm có 8 yếu tố. Ở trong kinh điển gốc đó, thì Đức Phật dạy đó, chánh niệm được thực hiện bằng nhiều cách. Liên hệ đến việc niệm đó, thì gồm có 6 đối tượng: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Bố Thí, niệm Đạo Đức và niệm kết quả giảng sanh về chư thiên. Thì trong pháp môn Tịnh Độ Tông đó, người ta mới thay đổi từ phương pháp 6 niệm đó còn trở thành là nhất niệm. Và đối tượng của nhất niệm này đó chính là Đức Phật A Di Đà. Trong nguyên ngữ tiếng Sanskrit đó, thì A Di Đà được gọi là Amitabha Buddha. Amitabha có nghĩa là vô lượng quang. Vô lượng quang là một biểu tượng ánh sáng không giới hạn, là chỉ cho trí tuệ không giới hạn. Và trí tuệ chính là chiếc chìa khóa để giải quyết tất cả các phát nạn của con người. Về sau này Trung Quốc thêm vào 2 cái ngữ nghĩa mới vốn không có trong cái từ gốc, đó là vô lượng thọ và vô lượng công đức. Khi Trung Quốc đưa thêm cái khái niệm vô lượng thọ vô đó thì Trung Quốc mới cường điệu lên rằng là Đức Phật A Di Đà có tuổi thọ vô lượng, sẽ không bao giờ chết sau khi giác ngộ thành Phật và trị vì ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Điều này là trái ngược 100% với lời dạy gốc Đức Phật. Vì Đức Phật đó, Thích Ca nói rất rõ, sanh già bệnh chết là một quy luật thôi. Khoa học ngày nay cũng nói thế, không ai thoát khỏi. Đức Phật chỉ sống có 80 năm trên cõi đời, và Đức Phật chết bởi chứng bệnh ung thư bao tử giai đoạn cuối. Đức Phật sở dĩ bị bệnh là vì Ngài có 6 năm tu sai phương pháp, khổ hạnh ép sát đó, không ăn uống gì hết, cho nên bao tử của Ngài nó bị teo. Và do vậy ở cuối đời, năm 80 tuổi đó, Đức Phật chết vì chứng bệnh này. Đức Phật là người khai sáng ra đạo Phật, Đức Phật cũng không vượt qua khỏi bệnh. Cái khác nhau giữa Đức Phật và chúng ta đó, đó là trong bệnh đau Đức Phật không có bị khổ. Còn khi chúng ta bị đau đó, chúng ta dễ bị khổ, hoặc từ khổ chúng ta dẫn đến đau. Khác nhau giữa người có tu và người không có tu nằm ở chỗ này. Do vậy Trung Quốc thêm vô cái vô lượng thọ làm cho chúng ta cường điệu rằng là Đức Phật A Di Đà không chết. Nghĩa thứ hai Trung Quốc thêm vào đó là vô lượng công đức, đó là Đức Phật này có công đức không giới hạn. Từ đó đó chúng ta mới tin rằng là Đức Phật có thể ban tặng cho chúng ta thành quả giảng sanh Tây Phương. Thì đó là hoàn toàn là những ý niệm của Trung Quốc nói thêm thôi, chứ mà không có ở trong ý nghĩa gốc của chữ Nam Mô Amitabha Buddha, tức là Nam Mô A Di Đà Phật. Gần đây đó thì tại Việt Nam có thói quen không niệm Nam Mô A Di Đà Phật nữa, mà là Nam Mô A Di Đà Phật. Là gì đó, người ta thấy cái chữ Amitabha á, nó bắt đầu bằng chữ mi ha, nó có cái cách đọc chữ mi chính giữa đó,
nên đổi lại là Amida. Thực ra Amida hay là Ajida đều rất là xa lạ với cái nguyên ngữ tiếng Sanskrit, đó là Amitabha. Và do vậy đó, nếu chúng ta mạnh dạn không cần lệ thuộc vào cách phiên âm của Trung Quốc, vốn rất xa với nguyên ngữ gốc, mà người Việt Nam có thể đọc bất cứ một cái âm thanh nào của một quốc gia nào mà không cần phải qua cái vay mượn Hán Việt, vốn rất là xa lạ. Do đó đó, chúng ta phải hiểu cái cốt lõi của việc niệm Phật đó, là giúp cho tâm mình được bình an. Và bình an trong lúc niệm đó là chánh niệm. Ngoài chánh niệm ra thì Đức Phật dạy đó, người tu học Phật đó, cần phải nhớ đến 8 yếu tố quan trọng. Đó là chánh kiến, tức là nhân sinh quan, thế giới quan đúng, không có chấp nhận nguyên nhân đầu tiên. Rồi chánh tư duy, đó là tư duy lạc quan, tư duy tích cực, tư duy giải pháp, tư duy thoát khỏi tham lam, sân hận, si mê và cố chấp. Rồi bốn yếu tố liên hệ đến đạo đức thì gồm có lời nói đạo đức, hành động đạo đức, nghề nghiệp đạo đức và siêng năng đạo đức. Cuối cùng về thiền định thì gồm có chánh niệm và chánh định. Chánh niệm thì chúng ta có thể thực hiện bằng nhiều cách. Niệm Phật là một trong những cách chứ không phải là cách duy nhất để có được chánh niệm. Còn chánh định thì nó gồm có 4 cách. Tức là định thứ nhất là do chúng ta chuyển hóa tình yêu và tính dục, cho nên trải nghiệm được cái an vui hạnh phúc đó, mang tính vô điều kiện, phi điều kiện. Loại thiền định này đó người tại gia không thực hiện được, tại vì vẫn còn đời sống tình yêu và vợ chồng. Định thứ hai đó là trải nghiệm cái an lạc tự nhiên mà không phải vay mượn đối tượng thiền, không cần phải dán tâm trên đối tượng thiền mà vẫn có thể trải nghiệm được thiền định sâu sắc. Định thứ ba đó là một loại thiền định hạnh phúc hơn, sâu lắng hơn khi chúng ta rũ bỏ được thiền định thứ nhất và thứ hai. Cũng giống như để lên được lầu 3, chúng ta không nên dừng lại ở lầu 2 và lầu 1. Và định thứ tư đó là xả niệm thanh tịnh, tức là để cho tâm mình được bình an, vắng lặng, an lạc, hạnh phúc, không bị vướng vào quá khứ, hiện tại, vị lai, sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp. Thì đó là 4 loại thiền định giúp cho hành giả có thể đạt được an vui hạnh phúc trong cuộc đời. Thì nhìn chung đó, nếu chúng ta so sánh giữa lời dạy của Trung Quốc và Đức Phật đó, thì phương pháp niệm Phật, phương pháp trì chú hay là phương pháp thiền công án chỉ đạt được một phần duy nhất ở trong bát chánh đạo, đó là chánh niệm thôi. Còn 7 yếu tố còn lại, nếu chúng ta không đồng thời tu tập để đạt được á, thì rất khó có thể có tiến bộ về tâm linh. Thì đó là cái khác nhau căn bản về con đường tâm linh giữa Đức Phật giảng dạy và được Trung Quốc truyền bá. 2000 năm qua đó thì Việt Nam ảnh hưởng theo Phật giáo Trung Quốc, cho nên Tịnh Độ Tông đã chiếm 95% các chùa ở trong nước và nước ngoài. Và đây là cái trở ngại lớn đã làm cho phần lớn quần chúng Phật tử tại gia đó tu một cách rất là phiến diện, tức là chưa được đầy đủ. Các cái hoạt động của ban hộ niệm thì hiện nay nó đi về mê tín dị đoan thì nhiều, mà chánh tín theo lời Phật dạy thì rất ít. Những cái hoạt động mê tín dị đoan đó bao gồm, thứ nhất á, người ta cho rằng đó chỉ cần hộ niệm thôi, 8 tiếng sau khi chết xuất hiện các cái thoại tướng, tức là tướng lành á, thì người chết đó được tin rằng sẽ được giáng sanh Tây Phương. Đây là chủ trương hoàn toàn không có trong đạo Phật đó. Theo Đức Phật đó, thì quá trình sống của con người với các hành động tốt sẽ giúp cho người đó được giảng sanh, chứ không phải là nhờ người khác hộ niệm mà được giảng sanh. Trong rất nhiều kinh, khi được hỏi cảnh giới tái sanh của cư sĩ cấp cô độc, của các vị cư sĩ lõi lạc khác, thì Đức Phật chỉ nói đơn giản là do suốt cả một kiếp người các cư sĩ đó sống lành, làm việc Phật sự, phụng sự tha nhân, đóng góp xã hội, cho nên cảnh giới tái sanh là cảnh giới lành thôi. Chứ Đức Phật không xác định nó là Tây Phương cực lạc của Phật A Di Đà, Đông Phương cực lạc của Đức Phật Dược Sư, vân vân. Như cách thế mà chúng ta thấy các tu sĩ và các vị cư sĩ theo Tịnh Độ Tông đã chủ xướng.
Người ta cũng còn cho rằng Ngài Huyền Trang là người đã đưa ra học thuyết 8 tiếng không được đụng đến, mà trên thực tế đó hoàn toàn không phải thế. Lý giải cho việc 8 tiếng không đụng đến đó, người ta cho rằng là sau khi chết đó, tâm thức chưa thoát ra khỏi cơ thể. Do vậy khi đụng vào cơ thể sẽ trỗi dậy cái tâm lý sân hận, và do đó cảnh giới tái sanh sẽ là xấu. Điều này hoàn toàn trái với lời Phật dạy. Chúng ta thử hình dung một người mà bị mù á, thì họ sẽ thính lỗ tai. Người chết mà chưa được siêu đó, thì các giác quan á, nó không hoạt động nữa, thì tâm thức lúc đó sẽ mạnh hơn người bình thường. Do đó đó, tình cảm, sự quan tâm, chăm sóc, lo lắng của người sống dành cho người quá cố sẽ được người quá cố cảm nhận rất rõ. Do vậy những cái động tác như là dùng rượu xoa bóp cơ thể để cơ thể nằm trong một tư thế thoải mái, rồi thay quần áo mới để chuỗi danh hiệu Phật, hình ảnh Phật, chuông mõ ở bên cạnh người chết để nhắc nhở họ là Phật tử rồi, không nên luyến tiếc tình yêu, hôn nhân, gia đình, sự nghiệp, tài sản, sở hữu, vân vân. Nhờ đó họ tái sanh sớm. Thì việc làm này chỉ giúp cho người chết được tốt hơn, chứ không bao giờ là xấu hơn. Do vì tin 8 tiếng đó mà rất nhiều người đó đã bị khủng hoảng. Bởi vì lỡ đụng vô, thì họ nghĩ là người chết họ không tái sanh được. Một điều khác nữa đó là người Trung Quốc cũng còn mê tín cho rằng đó là hơi ấm trên cơ thể sẽ góp phần xác định cảnh giới tái sanh của người quá cố. Thì họ mới đưa ra có 4 điểm để mà xác định việc đó. Thứ nhất á, hơi ấm ở trên trán á là giảng sanh về cõi trời. Hơi ấm ở ngực á thì giảng sanh làm con người. Hơi ấm ở bụng á thì làm ngạ quỷ. Hơi ấm ở chân á thì làm địa ngục, súc sanh. Thực ra thì không có bài kinh nào nói việc ấy, cũng không có Ngài Huyền Trang nào nói việc đó. Trung Quốc đã tự gán vào Ngài Huyền Trang, và điều này đã làm cho rất nhiều gia đình á bị khủng hoảng tâm lý. Bởi vì khi phát hiện ra cái hơi ấm nằm ở vùng bụng trở xuống đó, họ mới đối chiếu là suốt cả một kiếp người đó, người thân của họ đó làm việc thiện, làm Phật sự rất tốt, phụng sự, đóng góp, độ sinh, nhưng mà cuối cùng đó, có một cảnh giới tái sanh xấu, cho nên là con cháu của họ đó từ bỏ Phật giáo, không theo đạo Phật nữa. Bởi vì làm Phật sự chừng ấy mà dẫn đến một cái kết quả như thế này, làm chi cho mệt. Thực ra đó thì một số loại bệnh sau khi chết đó, nó tạo ra một cái phản ứng tụ hơi ấm ở một vùng nào đó của cơ thể, và đó là một cái phản ứng sinh học sau cái chết thôi, không liên hệ gì đến cảnh giới tái sanh. Trong kinh đó, Na Tiên thì cái cảnh giới tái sanh nó được ví dụ như thế này, giống như là một cái cây đứng như thế này, chúng ta dùng một dụng cụ cắt ngang thì cây đó nó sẽ ngã về cái phía nó bị nghiêng. Nếu cây nghiêng về bên tay trái nó ngã bên trái, nghiêng về bên phải ngã bên phải. Kinh mới kết luận là như sau: trong một kiếp người đó, nghề nghiệp đó, nó là một thiên hướng, là chúng ta có khuynh hướng là nghiêng về cái đó. Lối sống, phong tục, tập quán, văn hóa, kinh nghiệm cá nhân nó trở thành một cái thiên hướng làm cho ta khác với những người còn lại. Và khi chết á, các cái thiên hướng nghiệp đó, đó sẽ trở thành cái bệ phóng đẩy chúng ta vào trong cảnh giới tái sanh. Hoàn toàn không có ai sắp xếp việc này, nghiệp tự quyết định lấy chuyện đó. Cho nên sau khi chết á, theo lời Phật dạy, chỉ trong vòng có vài giây, vài phút đó, chúng ta đã có mặt ở trong một bào thai mới rồi, không còn ở đó nữa. Do đó là mọi việc còn lại của người thân đụng vào, làm lễ thế này thế kia đó, nó mang tính cách hỗ trợ thôi, chứ không có quyết định về về cảnh giới tái sanh. Mà cảnh giới tái sanh đó được kinh A Di Đà nêu ra đó, gồm có 5 yếu tố không thể thiếu. Thứ nhất là căn lành lớn, tức là mình phải chuyển hóa được tham, rồi sân hận, si mê, chấp thủ. Thứ hai đó là công đức lớn, tức là làm rất nhiều các việc thiện, các việc làm, việc từ thiện, phụng sự, rồi Phật sự, rồi thế sự, có giá trị cải thiện đời sống nhân sinh. Thứ ba là tạo nhân duyên tốt lớn, tức là lập đạo trường, rồi mời gọi người khác đồng tu, hướng dẫn mọi người trở thành Phật tử, làm các việc để mang tính cách là hỗ trợ giúp đỡ cho nó được thuận lợi hơn. Thứ tư đó là quán pháp âm, gió thổi thông reo suối chảy mây bay đều xem ra là các cái điều kiện để diễn thuyết là tứ diệu đế bát chánh đạo, tức là lấy dữ liệu của ta bà để xây dựng tịnh độ hiện tiền. Và thứ năm đó là niệm Phật trước tâm bất loạn. Thì phần lớn đó, các vị hướng dẫn tịnh độ tông của Trung Quốc đó, là bỏ đi bốn yếu tố đầu vốn là quan trọng bậc nhất, chỉ giữ lại yếu tố cuối cùng đó là nhất tâm bất loạn. Trên thực tiễn đó, nếu chúng ta không đạt được căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn và pháp âm lớn á, thì khi ngồi xuống niệm Phật chúng ta chỉ nói nhẩm ở trong tâm thôi. Nói nhẩm trong tâm là một sự tái lập lại của ý thức, những ức chế tâm lý, những vướng kẹt của tâm lý. Khi không gian đó càng vắng lặng chừng nào, yên tĩnh chừng nào đó, thì cái tính cách tự lập lại đó ở trong bộ não đó nó tái xuất hiện. Chúng ta vừa là người viết kịch bản, vừa làm đạo diễn, và là người là đối thoại, cũng đồng thời đóng vai cái người đối lập với chúng ta, để cái câu chuyện đó nó được diễn ra dưới hình thức này hay là dưới hình thức khác. Cho nên đó, để có được nhất tâm bất loạn đó, thì Đức Phật Thích Ca dạy trong Kinh Di Đà chúng ta phải hội đủ được bốn điều vừa nêu. Rất tiếc là Trung Quốc gần như là không đá động tới bốn điều này, và do vậy đó Trung Quốc đã dựng ra một cái tịnh độ tông rất xa với Đức Phật Thích Ca, gồm có tính, hạnh và nguyện. Tính là niềm tin về Tây Phương Cực Lạc, tin về tha lực của Đức Phật A Di Đà, tin về pháp môn tịnh độ, tin về sự niệm Phật là mầu nhiệm. Rồi nguyện là nguyện sanh về Tây Phương. Còn hạnh tức là đọc một bài kinh, rồi niệm danh hiệu Phật, lại Phật suốt một kiếp người đó, chỉ làm chừng ấy thôi là có thể giảng sanh được Tây Phương. Thì đó là tiêu chí mà người Trung Quốc đã đặt ra, hoàn toàn khác xa với nội dung của Kinh A Di Đà. Đang khi Kinh A Di Đà dạy chúng ta phải làm 5 điều kiện này, mà khi mình đã hoàn tất được 5 điều kiện đó đó, thì ngay ngôi nhà của mình chính là Cực Lạc Tây Phương này. Tại vì để đạt được căn lành lớn á, chúng ta phải vượt qua được tham ái, mà tham ái người tại gia không vượt qua được vì đang còn tình yêu và quan hệ vợ chồng. Do đó đó là nói một cách là đúng theo lời Phật dạy trong Kinh A Di Đà, ngoài trừ người tại gia độc thân, tức là không có bận tâm về tình yêu và hôn nhân, những người tại gia còn lại sẽ không thể nào giảng sanh Tây Phương vì chưa dứt được tham ái. Và trong Kinh A Di Đà có những đoạn khác đó cũng tương tự, đó là nơi hội tụ của chư thượng thiện nhân, tức là nơi hội tụ của các bậc thượng thiện, chứ vậy là thiện bình thường. Một đoạn khác Kinh A Di Đà mô tả đây là nơi có mặt của các bậc A Bệ Bạc Trí, mà A Bệ Bạc Trí theo Phật học á, là những người đã chứng được sơ quả A La Hán. Mà sơ quả A La Hán là gì? Tức là đã chuyển hóa được năng lượng tình yêu và tính dục trở thành từ bi quảng đại, người tại gia cũng không làm được. Do đó là để đạt được cái năng lực giảng sanh Tây Phương đó, thì mỗi người tại gia phải làm đúng 5 tiêu chí này. Nó là một cái quy luật thôi, ai làm được thì cái đó giảng sinh. Còn cái hộ niệm á, chỉ góp phần giúp cho chúng ta được an tâm, không sợ hãi, không phiền não, không lo lắng, không vướng kẹt ra. Chứ nó không thể thay thế được tất cả các việc làm thiện, các sự tu thiện và các cái công đức mà chúng ta là hành trì trong suốt cả một kiếp người. Thì nói như thế để chúng ta thấy là khi Đạo Phật qua Trung Quốc, rồi từ Trung Quốc truyền lại sang Việt Nam, thì hình ảnh của lời dạy gốc đã bắt đầu bị biến dạng nè. Do việc biến dạng cho nên rất nhiều Phật tử nghĩ một cách rất là nôm na là suốt cuộc đời chỉ cần có niệm Phật, lại Phật, trì chú là xong. Mà trên thực tế cái đó đó không giải quyết được vấn đề gì hết á. Nếu không khéo chúng ta sẽ rơi vào một trong 8 điều khổ mà Đức Phật đã dạy trong bài kinh đầu tiên, đó là cầu bất đắc khổ, tức là nỗi khổ niềm đau do cầu nguyện mà không đạt được. Trong con đường chánh đạo được Đức Phật giảng dạy, chưa bao giờ Đức Phật dạy cầu nguyện. Đức Phật ngược lại dạy chúng ta phát nguyện. Cầu nguyện á, đối tượng chính yếu là bản thân mình và những người thân mình. Cho nên yếu tố vị kỷ đó nó trở thành là trục xoay chi phối hết tất cả nội dung của sự cầu nguyện. Cầu cho mình thăng quan tiến chức, mua mai bán đất, sức khỏe, hạnh phúc, giàu sang phú quý. Càng cầu nhiều đó thì gần như là chúng ta chạy theo cái ước muốn thôi, chứ thay vì phải nỗ lực đạt được nó bằng hành động. Còn phát nguyện đó là mở tâm ra, hướng về tha nhân, muốn chia sẻ hạnh phúc cho tha nhân, và làm cho chúng ta có cái cam kết đó là nỗ lực làm các việc làm rất cụ thể để giúp cho người khác đó được an vui. Cho nên đạo Phật đó, dạy phát nguyện chứ không dạy cầu nguyện. Phát là mở lòng ra, còn cầu là mong mỏi hướng về cho mình. Hai khuynh hướng này nó khác nhau trời và vực. Do đó, đó người tu học Phật có tiến bộ đó là phải vượt qua thói quen cầu nguyện, mà không cầu nữa. Muốn cái gì thì hãy nỗ lực làm cái đó. Và muốn làm được tốt đó, thì chúng ta phải quan tâm tha nhân. Quan tâm tha nhân đó, thì tự động đó, chúng ta sẽ nỗ lực khắc phục những khó khăn để biến ước mơ trở thành một hiện thực. Cho nên khi tu tập đó, thì theo Đức Phật đó, chúng ta phải thực hiện trọn vẹn được bát chánh đạo. Thế còn bất cứ là một pháp môn nào, dầu được quảng bá cỡ nào đi nữa, chúng ta vẫn biết đạt được tối đa của các pháp môn chỉ là chánh niệm thôi. Mà chánh niệm chỉ là 1/8 của bát chánh đạo. Bát chánh đạo chỉ là 1/4 của tứ diệu đế thôi. Thì ngày hôm nay đó thì thầy nói khái quát những cái bao quát về những điều mà người Phật tử tại gia nên biết để chúng ta không phải bị sốc, mà là chúng ta tự đánh giá lại cách thức tu học của mình. Nếu mình tu học chưa chuẩn đó, thì cần phải điều chỉnh. Thà mình biết muộn còn hơn đó, là hiểu sai. Hiểu sai đó thì không thể nào đi đúng được, mà không đi đúng đó, thì không thể nào có kết quả. Vì bản chất giáo pháp của Đức Phật đó là thiết thực hiện tại, làm đúng là có kết quả liền ngay lập tức. Một trong những dấu hiệu để xác định là mình có làm đúng hay không đó, đó là cái kết quả an vui. Đạo Phật chủ trương tinh tấn, cho nên ai tu học Phật pháp sau một thời gian bỏ công ăn việc làm, bỏ sự làm giàu, bỏ sự tiến bộ, bỏ hết tất cả mọi thứ mà chỉ đầu tư vào việc Phật việc tu không, thì biết là có vấn đề. Có vấn đề tức là chúng ta đang bị thối thắt từ từ, nhưng mà mình không biết. Còn mô hình cư sĩ tại gia đó, thời Đức Phật đó, lý tưởng nhất được Đức Phật giới thiệu gồm có 10 nam và 10 nữ. Nổi trội nhất của 10 nam là cư sĩ cấp cơ độc. Nổi trội nhất của 10 nữ là cư sĩ Visakha. Thì hai cư sĩ này đều là hai đại gia tỷ phú hết. Họ gắn bó với các hoạt động Phật sự. Họ tham gia tất cả mọi thứ để hướng dẫn những người hữu duyên trở thành Phật tử. Và cho đến lúc chết, họ chết với tư cách là một Phật tử thuần thành. Còn các vị tăng sĩ Phật giáo đó, chúng ta cũng có thể có thước đo. Vị nào mà chỉ biết lo chuyên tu không, không làm một Phật sự gì hết, là biết là tu không đúng lời Phật dạy. Tại vì Đức Phật dạy đó là cái nhiệm vụ chính của tu sĩ là giảng kinh thuyết pháp, tức là truyền bá chân lý của Ngài. Còn việc tu là lâu dài, có thể nó tốn đến mấy chục năm của một kiếp người, thậm chí là vài chục kiếp liên tục mới có thể chứng đắc giác ngộ giải thoát. Chứ trong 1 tỷ người thì kiếm được chừng 10 người giác ngộ giải thoát ở kiếp hiện tại này cũng đã khó rồi. Từ đó đó, chúng ta không nên tự áp lực về việc giác ngộ giải thoát, mà hãy để cho nó diễn ra như là một trình tự tự nhiên thôi. Khi mình gieo các cái hạt giống, rồi các cái thuận duyên, các điều kiện tốt đẹp, đúng tiêu chuẩn, thì đến lúc nào đó chúng ta được giác ngộ giải thoát. Vì vậy là người tại gia đó, theo tinh thần Phật dạy trong các kinh, là không nên bận tâm đến việc giải thoát, vì có muốn cũng không đạt được. Người tại gia đó, theo lời Phật dạy đó, chỉ cần làm sao xây dựng một đời sống rất hạnh phúc, có sự nghiệp, có tiến bộ, có phước báo, có tăng trưởng theo hướng bền vững nè, rồi không đắm nhiễm trên phước báo đó, nghĩa là biết chia sẻ hạnh phúc của mình cho những người kém may mắn và bất hạnh hơn. Thì đó là một vài điều căn bản.